Chào các em, thật vui vì mình được gặp lại nhau rồi. Các em ơi, trong kỳ nghỉ hè, chắc bạn nào cũng thích có một vài chuyến phiêu lưu hay là được khám phá những điều mới mẻ, lạ kỳ, bí ẩn đúng không nào? Hôm nay, chị Cánh Cam sẽ giới thiệu cho các em một truyện ngắn trong bộ truyện về cô bé Martin của nhà văn Marshall Mallier, một cô bé có trí tưởng tượng vô cùng phong phú và cực kỳ yêu thích các chuyến phiêu lưu. Đồng hành cùng Martin là Nicole, cô bạn gái thân thiết của Martin nữa đấy. Và bây giờ, chị Cánh Cam sẽ đọc cho chúng mình câu chuyện Cô bé Martin và người hàng xóm kỳ lạ. Chúng mình hãy cùng xem Martin và Nicole đã khám phá ra điều gì về người hàng xóm nhé. Có một mụ phù thủy sống ở cạnh nhà Martin. Bà ta tên là Hoa Bí Ngô. Nicole, bạn của Martin nói, bà ta có mái tóc màu vàng, dây buộc tóc màu cam và luôn đánh mắt màu xanh đỏ sặc sỡ. Bà ta có hai con mèo màu đen, bà ta không hề sợ những con cóc. Bà ta ăn súp cây tầm ma và luôn làm nhảm một mình ngoài đường. Tay mẹ của Nicole đã mọc mụn cóc sau khi cãi nhau với bà phù thủy đó chỉ vì cái giỏ giặt. Từ hôm nghe cô bạn kể chuyện, Martin luôn run rẩy mỗi khi bước ra vườn vào buổi đêm. Cô bé nằm mơ thấy ác mộng và 2 ngày nay, mèo Mustache đã biến mất khỏi nhà. Nicole cho rằng chỉ có một thủ phạm duy nhất, đó là phù thủy Hoa Bí Ngô. Ngày mai chúng ta sẽ đến nhà bà ta, chỉ cần trèo qua tường là vào vườn rồi. Martin thấy Nicole nói có lý, tuy nhiên cô hơi e ngại khi đột nhập vào nhà người hàng xóm kỳ lạ này. Cần phải tìm Mustache mà, Nicole nói. Ngày hôm sau, các cô bé bò lần theo các bụi cây tới sát nhà hàng xóm. Phù thủy có ở nhà không nhỉ? Hay bà ta đi ra ngoài? Cả hai không thấy ai, cũng không nghe thấy tiếng gì hết. Thông thường, vào giờ này bà ta không có ở nhà. Hơn nữa, cánh cửa gỗ mọt ở vườn lại mở toang. Vì thế, hai cô bé không cần trèo tường qua nữa. Hai cô bé nghe ngóng cẩn thận. Dù rất sợ, nhưng họ vẫn mạnh dạn tiến gần tới ngôi nhà của phù thủy. Họ dí sát mũi vào cửa sổ, không có ai. Và bên cạnh, mái hiên cũng mở toang. Vào thôi! Chân Nicole và Martin run run. Trong nhà, một con vẹt xanh dương đôi mắt xanh biếc nhìn chăm chăm vào họ. May mắn thay, đó chỉ là một con vẹt nhồi rơm. Ô, cái hành lang có vẻ cũ kỹ. Trong phòng tắm, họ nhìn thấy một cái gì đó xanh lét dưới đáy bồn tắm, giống như là cá sấu. Nhưng hóa ra đó chỉ là một cái khăn tắm màu xanh thôi. Ô, có đôi dép ở phía sau rèm che vòi sen. Có ai đứng đó ư? Không, chỉ là một đôi dép để ngẫu nhiên ở đó thôi. Mustache ơi! Trong phòng khách, có hai con mèo đen đang ngủ trên một cái nệm. Chúng mở mắt ra rồi nhắm mắt lại ngay lập tức. Phía xa hơn, hai cô bé phát hiện một chiếc gương, rất nhiều hộp mỹ phẩm và một cô mannequin canh được uốn bằng cành liễu. Mustache ơi! Martin đi theo Nicole vào bếp. Tớ luôn tự hỏi có cái gì trong đó? Nicole vừa nói vừa mở nắp vung của một cái nồi sứ to. Hoa Bí Ngô không giấu Mustache trong nồi súp của bà ta chứ? Trong nồi là một thứ hỗn hợp sền sệt màu lục nhạt và xám, một nồi cháo tỏi nấu nhuyễn đúng không nhỉ, hay là rau chân vịt mốc? Hai cô bé đoán rằng đó hẳn là một món ăn nấu theo công thức của phù thủy, một món trộn có thể biến bạn thành rơi, kiến, ruồi và nhện, làm cho tóc bạn rụng hết và chân bạn thì to ra, hoặc trên người bạn sẽ mọc đầy mụn. Đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện trước mặt các cô bé. Thật đáng sợ, Hoa Bí Ngô đã trở về từ lúc nào mà họ không hề hay biết. Tóc Martin và Nicole dựng đứng cả lên, họ muốn khóc thét. Xin bà thứ lỗi, chúng cháu đang tìm con mèo bị lạc. Martin nhã nhặn giải thích. Hoa Bí Ngô cất giọng the thé. Ta sẽ cho các người bò bằng 4 chân, hoặc ra khỏi đây với cái mũi đỏ khổng lồ. Đừng như vậy thưa bà, Nicole khẩn khoản. Chúng cháu xin lỗi thưa bà, Martin nói. Hoa Bí Ngô tóm lấy tay Martin, còn Nicole đã kịp nhảy qua cửa sổ. Mấy con bé này làm gì vậy? Bọn chúng tự tiện vào nhà người khác, lục lọi lung tung, rồi trốn qua cửa sổ. Và chúng lại còn nghĩ ta là một phù thủy. Hoa Bí Ngô dùng một tay giữ dịt lấy Martin, tay kia cho thìa vào chiếc nồi đã mở vung và đưa thứ thức ăn màu xám ngoét lên miệng cô bé. Nếm thử xem, bà ta ra lệnh. Cảm ơn bà, nhưng cháu không đói ạ. Cô gái nhỏ trả lời, thực sự là cô không thích tỏi tây lẫn rau chân vịt tí nào. Húp thử một miếng, nếu không ta sẽ biến ngươi thành ếch trong vòng 3 ngày 3 đêm. Martin cảm thấy như có một cục đá vướng trong họng. Tuy nhiên, cô bé cũng dũng cảm nhận lời. Ồ, thứ đó có vị giống như mứt mật ong chúa. Ồ, ngon thật. Hoa Bí Ngô nhoẻn cười và nói, cháu nghĩ một phù thủy thực sự có biết làm món mứt ngon như vậy không? Bởi vì cô không phải là phù thủy thật đúng không ạ? Martin lý nhí. Tất nhiên là không. Đi theo cô ra đây. Martin đi vào một căn phòng nhỏ. Hoa Bí Ngô đưa cho Martin một tấm áp phích có vẽ chân dung của cô. Dưới tấm hình có một dòng chữ viết hoa. Hoa Bí Ngô, phù thủy được trẻ em yêu thích nhất. Buổi biểu diễn không thể bỏ qua. Cuối cùng, Martin đã hiểu ra sự thật. Cô bé muốn cười phá lên. Hoa Bí Ngô là một diễn viên. Cô ấy đóng kịch ở nhà hát. Ngoài ra, cô diễn viên còn giải thích thêm cho Martin. Cháu nhìn này cô bé, để diễn thật đạt, cô phải học và thực hành mọi thứ trong cuộc sống. Bây giờ cháu đã biết mọi thứ rồi. Cháu muốn kết bạn với cô chứ. Cháu không còn sợ cô chứ. Martin vừa cười vừa lắc đầu lia lịa. Đúng vậy, cô bé chẳng còn gì sợ cả. Hoa Bí Ngô cũng cười vui vẻ và bảo, mang 2 lọ mứt về nhà nhé. Một hộp cho mẹ cháu và một hộp cho Nicole. Tối nay cô sẽ mời mọi người tới xem kịch. Martin vui vẻ cảm ơn và ra về. Nicole đang chờ cô bé ở ngoài vườn. Mutasơ đã về rồi, Nicole thông báo. Nó ở nhà ấy. Cô bạn đột nhiên ngừng lại và mở tròn mắt. Bà phù thủy cho cậu mứt à? Martin cười. Đó không phải là phù thủy thật. Tớ sẽ kể cho cậu sau. À mà lần sau, cậu nên đứng trước mặt cô Hoa Bí Ngô để buộc tội cô ấy làm tay mẹ cậu mọc mụn cóc nhé. Sau đó, Martin cúi xuống vuốt ve Mutasơ. Chắc chắn mèo con không hiểu hai cô bé đã lo lắng cho nó thế nào đâu. Câu chuyện đây là hết rồi. Chuyến phiêu lưu của Martin và Nicole thật hồi hộp đúng không nào các em? Nhưng các em nhớ nhá, chúng mình đừng tự ý vào nhà người khác khi chưa xin phép, giống như là hai bạn ấy nhé. Tiếp theo chương trình, chúng mình cùng gặp lại bạn Linh Anh qua bài thơ Hoa kết trái. Xin mời Linh Anh.
Hoa kết trái, hoa cà tím tím, hoa mướp vàng vàng, hoa lựu chói chang đỏ như đốm lửa, hoa vừng nho nhỏ, hoa đỗ xinh xinh, hoa mận trắng tinh rung rinh trước gió. Này các bạn nhỏ, đừng hái hoa tươi, hoa yêu mọi người nên hoa kết trái.
Cảm ơn Linh Anh đã rất nhiệt tình với Hogami Radio. Tiếp theo chương trình, mời các em lắng nghe bạn Sam và mẹ đọc câu chuyện Chiếc bút mực. Chúng mình hãy cùng lắng nghe nhé.
Xin chào các bạn, Sam đây. Hôm nay mình sẽ đọc Chiếc bút mực với mẹ mình. Ở lớp 1A, học sinh được bắt đầu viết bút mực. Chỉ còn Mai và Lan vẫn phải viết bút chì. Sáng hôm ấy, cô giáo gọi Lan lên bàn. Cô lấy mực. Mai hồi hộp nhìn cô, nhưng cô chẳng nói gì. Mai buồn lắm. Thế là trong lớp chỉ còn mình em viết bút chì. Bóng Lan gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Cô giáo ngạc nhiên.
Em làm sao thế?
Lan nói trong nước mắt. Tối qua anh trai em mượn bút, quên không bỏ vào cặp cho em. Lúc này Mai cứ loay hoay mãi với cái hộp đựng bút. Em mở ra đóng lại, cuối cùng em lấy bút đưa cho Lan. Bạn cầm lấy,
Mình đang viết bút chì. Lan rất ngạc nhiên. Còn cô giáo thì rất vui. Cô khen.
Mai ngoan lắm. Nhưng hôm nay cô cũng định cho em viết bút mực, vì em viết khá rồi.
Mai thấy tiếc nhưng rồi em nói, thôi cô ạ, cứ để bạn Lan viết trước. Cô giáo mỉm cười, lấy trong cặp ra một chiếc bút mới tinh.
Cô cho em mượn, em thật đáng khen.
Chào các bạn.
Cảm ơn hai mẹ con Sam. Và cũng đã đến lúc chúng mình tạm biệt nhau rồi. Chị chúc các em có một ngày chủ nhật thật là vui và một tuần mới với nhiều khám phá mới mẻ nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau.